có những cái để mình lấy tăng mình phải được tăng cường thêm gia đình thêm nhiều cái để mình lấy để đứng mạnh trên vào cuộc sống. Hay là ví dụ như một vị thì sẽ tăng có thể đến một nhà Phật tử để thuyết pháp giảng kinh, nhưng nếu tùy theo nhân tư thì phải từ 2 đến 4 người. Tại vì sao vậy? Bởi vì người phụ nữ thì nó là yếu đuối, cho nên nếu vô thì có một cái kẻ nào mà bất thiện thì sức mạnh vũ vô thì người tùy theo nhân nó không thể tự mình sống được. Và có những chuyện mà bên trong gọi là mình gọi là thiện tư của người phụ nữ cũng không tự mình có thể giải thích được điều đó. Cho nên đó nó có những cái giới phụ cận để giúp cho người phụ nữ trở thành mạnh và ngang bằng với chuyện như vậy. Chứ không phải như vậy là có chuyện không được hoặc làm cho nữa là các tiền thân nhân lớn cũng nhiều hơn, tinh thần nhiều lớn hơn, tức là sức mạnh trang bị nhiều vũ khí hơn thì người phụ nữ trở thành mạnh hơn trong trạng thái đó. Và như vậy á, trong cái ngày mà Phật đản chúng ta nhắc lại những cái gì của Đức Phật đối với cuộc đời thì thầy nghĩ rằng trong quá khứ Đức Phật đã quan trọng cái vai trò của nữ giới cho thế hệ xã hội và cho cả những người sinh ra. Và như các vị thấy rằng bây giờ nếu mà các vị đi qua Đài Loan thì các vị biết là riêng một cái Phật Quan Thân không là cái chùa Phật Quan Thân của Đài Loan và ngài Kinh Vân đặt tất một cái chùa ở Long Quan, các vị biết không, này gọi là chùa Tàu rồi chùa Nam Thiên á, thì ở tại Đài Loan không á số lượng tăng chỉ có 300 mà riêng đi không ở chùa Quan Thân ở trên gần 2000 người, tức là những cái quốc gia như vậy. Và sức mạnh của chính tâm họ không biết các vị có quan của chương trình giả đó nó về một cái một cái sư cô của tôi theo mật tông mà ở trên núi tuyết không, tức là rất là hay của đài của Singapore làm. Và để cho thấy rằng có những vị sư cô, có những vị nhân cô và đã 6 năm hoặc 13 năm ở trên núi tuyết khi mà đặt chân để cho là tôi đang thành đạo, chứ không phải nói rằng là phụ nữ là yếu đuối. Và người ta nhìn vai trò của phụ nữ có một vai trò của tôn giáo thì nghĩ là coi phụ nữ là cái thằng tội lỗi, coi phụ nữ là đến gần thì sẽ là có những chuyện đó là không hay, thì điều đó nó không nằm ở trong Phật giáo. Cho nên các vị thấy rằng có những vị nữa là tùy theo ni và có những vị sư cô đã giống lên những cái giống sư tử. Và Đức Phật đã cho chúng ta hiểu một điều rằng về sự giải thoát và giác ngộ thì tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau, không có khác nhau. Cho nên thầy cũng vậy mà các Phật tử cũng bình đẳng với nhau trong trí tuệ giác ngộ đó. Và như vậy nếu chúng ta nhớ về Đức Phật, nhớ về người thân Đức Phật thì chúng ta cũng nhớ đến là cái từ bi, cái sáng suốt và cái bao dung của Đức Phật cho đến kể cả những con người mà trong nhiều thế hệ, trong nhiều Phật tử người ta nghĩ rằng đó là những người cứu đuối và phải làm những sau lưng xã hội, đó là giới phụ nữ. Và ngay cả bây giờ có những con gái mà giới phụ nữ không được vào ở trong nhà thờ để làm lễ cầu nguyện, nhưng mà đối với nghĩa là Đức Phật, tức là đấng bổn sư chúng ta, thì các vị thấy rằng có những vị tiền thân linh điều khiển cả những ngôi chùa lớn nhất của Phật giáo Đài Loan cho đến bây giờ là gọi là pháp sư, tức là tiền thân linh trụ trì. Như vậy để chúng ta hiểu được rằng cái giáo lý của Đức Phật là giáo lý bình đẳng, giáo lý của thương yêu và giáo lý của trí tuệ. Trên với cái vai trò trí tuệ đó, Đức Phật đã cống hiến cuộc sống. Điều mà thầy nghĩ là thiết tha nhất là người Phật tử nữ có mở được cái tâm lượng rộng rãi và có mở được cái lòng bao dung hải hà giống như người mẹ thật sự của mình hay không, thì người phụ nữ có thể bao trọn cả cuộc đời này và tương ứng với tâm từ của Đức Phật, từ Đức Phật Thích Ca cho đến Đức Phật Quan Trọng. Và trước khi tóm lại cái buổi nói chuyện hôm nay thì thầy sẽ kể các bạn thấy một cái chuyện có thật ở đi qua, tức là vào đời tầng khởi, tức là lúc mà mình gọi là cái mầm còn thứ qua còn phải là 18 nữa đó, thì ở lúc lúc thở và lúc thương á, lúc tầng thì bây giờ đó có một lúc tầng hay là lúc thở đó hai bên đánh với nhau. Khi mà lúc tầng tân quân á hai chỉ bị đánh lúc thở thì tại biên giới lúc thở, thì cái vị tướng của tầng thấy một cái người đàn bà của lúc thở mà một tay đó thì nó làm ẩm nước con còn nhỏ, và một tay đó thì nó là dẫn một đứa nhỏ khoảng 4 tuổi chạy nhặt chạy loạn. Thì bây giờ khi mà đang chạy loạn vậy thì cũng cần nó nà nó ra cái sao một lát nữa thì người phụ nữ chạy có lần không tham rồi, cho nên cuối cùng á bà mới quyết định là cái gì biết không, quyết định đó là bỏ đứa nhỏ đang ẩm nó trên tay trở lại và nó là ẩm đứa nhỏ 3-4 tuổi nó là đang chạy đó, chạy bỏ chạy hoặc là đang bị chạy thoát thân. Thì bây giờ nó là cũng cần tấn công cuối cùng nó là bắt được phụ nữ đó. Thì cái vị tướng nó mới nghĩ rằng cái đứa nhỏ mà cái người phụ nữ này bỏ lại và không quan trọng, còn đứa nhỏ người phụ nữ ẩm là con của một vị tướng hoặc vị người của tướng thợ. Cho nên mới hỏi rằng bà phải nói thiệt, đứa nhỏ này là ai, đứa nhỏ đang ẩm trong ta là ai, còn đứa nhỏ mà bỏ mà cái người khóc người la mà bà đành đoạn bỏ nó là ai, thì các người biết và bà cái người phụ nữ nó trả lời sao? Bà nói đứa nhỏ mà tôi đang ẩm trong ta này là con của anh tôi, còn đứa nhỏ mà tôi bỏ lại mà chả đi được mà đành phải bỏ nó là con ruột của tôi. Thì cái thủy tướng này không tin, tại sao con ruột của bà lại bỏ mà đứa nhỏ mà con anh bà lại ẩm? Thì cái người phụ nữ này trả lời rằng bởi vì là đây là con của anh tôi, cho nên nếu mà tôi đành bỏ con anh tôi chết để rồi tôi lấy con của tôi là người bất nghĩa, cho nên nếu tôi sống cuộc đời là bất nghĩa thì con ruột tôi lấy lên thấy rằng đây là mẹ của nó là người bất nghĩa, tưởng từ tình duyên mà bất nghĩa thì tôi không xứng đáng để mình nó, và nó cũng không muốn mình một người mẹ bất nghĩa như đâu. Cho nên tôi phải chọn là đành phải ẩm con tôi mà bỏ con ruột của tôi của đây, tức là đành bỏ tình duyên mà lấy nghĩa chung, tức là con của anh mình. Vì thế nghe xong rồi là nói là nguyên binh không đánh con thở nhỏ, tại vì sao? Tại vì chỉ ở tại biên giới nước thở này mà chỉ một người đàn bà không mà họ đã có cái suy nghĩ vậy, có cái nhìn như vậy đó, tức là dùng cái nhìn chung vì nghĩa chung mà đành bỏ tình duyên á, thì đánh nước thở lúc này không có thắng được, tâm là nguyên binh được. Và khi mà vua thở nghe như vậy đó, mới không tặng người đàn bà cái tên là nghĩa cô. Đó, thằng cái đó một cái tên là nghĩa cô, tức là một cái người cô nhưng mà có nghĩa là nổi tiếng giống như gọi là sắc phong vậy. Từ các phật tử chúng ta thấy rằng nếu một người phụ nữ nào mà cái tâm lượng giống như người phụ nữ kia sẵn sàng bỏ công việc của mình vì cái nghĩa tu, tức là ẩm với con trai của anh mình mà chạy, thì người phật tử đó sẽ dấn thân vào đời trở thành một người đàn ông mạnh hơn những người đàn ông mạnh như thế này. Còn nếu mà thế nào mà chúng ta chỉ nhìn vào một khía cạnh khác mà yếu hơn thì đã bị cái phần giai cầu phụ nữ lúc nào cũng quan trọng, nhưng mà lúc nào cũng đầy những cái nguy hiểm cho đối tượng của mình đàn ông. Để giống như là mà có việc mà các vị đọc trong kinh mà có đoạn mà Đức Phật nói về thì theo đối phụ nữ thì là nó dạy vậy. Và nếu đối phụ nữ thì không nên tiếp cận, nếu tiếp cận thì không nên nhìn thẳng, nếu nhìn thẳng á thì nó là phải nhìn từ khuôn mặt và cái con người đó là mẹ mình, đó là chị ruột của mình, và đó là con ruột của mình, và từng khởi lòng thì pháp cho đến khi lưu thành được A-la-hán. Đó là những cái lời là cảnh giác, bởi vì các vị biết rằng người ta nói là anh hùng mạnh cách mấy mà cũng không có qua được cái gì cái sợi tai hồng. Và chúng ta cũng có từng đọc chuyện góp lý của nó là Kim Văn Tiền, và các vị biết rằng Tiền phải là tướng mạnh lắm, nó là chỉ lời gì nghe nó là lời, nó là Tiền mà ra nó là hàng, nó là hồ tư hiến tính gì đi qua đó tự bấm đất giữa tao vương, dù cho mình đứng gần mặt này ở Việt Nam mình mà đóng tin á, từ hảo thì bấm tay cho nhờ tay bình thương mà nhất định không ngã, nếu là lính cá không ngã mà Tiền chúng ta xa một câu như là ngã một cái gầm liền, chứ mình chỉ cần xa một câu là tự nhiên là cái thần hứng mất hết, cho mình chết rồi mà cũng ngã một cái đủ liền. Và cũng nói là cái sức mạnh ghê gớm của cái người phụ nữ, nói chung là sức mạnh của ái. Và như vậy chúng ta cũng hiểu được rằng trong tinh thần của đạo Phật, trong hình ảnh Đức Phật ra đời, Ngài đã mang lại cái sự giác ngộ, cái sự bình đẳng, cái sự thương yêu cho kẻ cả giới Phật tử nam và nữ, và đồng thời Ngài cũng quan trọng cái vai trò của phụ nữ, kể cả xuất gia và kể cả tại gia. Như vậy hôm nay chúng ta tưởng tượng những ngày đã sinh của Đức Phật thì đa số các Phật tử nữ đây cũng thấy rằng mình tự hào là vì mình có một bậc đạo sư, mình có một bậc thầy mà không có nhìn tất cả những người nữ qua lăng kính của công việc, qua lăng kính của đối tượng, mà Đức Phật phải nhìn tất cả những nhân đều bình đẳng với tâm lượng của gì, của tư lương, của hữu đức và của trí tuệ. Cho nên Đức Phật đã đưa nữ giới vào hàng tăng chúng, tức là trong tăng đoàn. Thì các vị luôn luôn nhớ rằng trong Phật giáo chúng ta có bốn thành phần: thứ nhất là tỳ kheo, thứ hai là tỳ kheo ni, thứ ba là tại gia, là gồm có nghĩa là cư sĩ nam, và thứ tư là cư sĩ nữ. Và dù trong tăng có sa di hình tư thì cũng đều bình đẳng với nhau giữa nam và nữ, chớ không có phân biệt rằng người nữ là người yếu đuối mà không thể tu được. Và cái thứ hai, các Phật tử cũng thấy được rằng với những con người nó sẽ tìm được cái người mà mạnh nhất trong đời, thì trong đời này không có ai mạnh hơn người nữ cả. Và cái thầy cũng vậy, nếu thầy muốn xây dựng cái chùa đảm bảo tàng hưng thịnh thì ít ra thầy rất cần rất nhiều phật tử để làm gì, là lo lắng cho về kinh tế, lo nấu ăn nấu cho chùa, và kể cả giúp cho những người đàn ông đủ sức mạnh để xây dựng lên một ngôi đại hội. Đó. Thì đó là ở đây chúng ta hiểu được trong quá khứ cũng như trong hiện tại có rất nhiều tư duy, có rất nhiều nhận biết nói về vai trò phụ nữ của xã hội và phụ nữ tôn giáo. Nhưng từ ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời và từ ngày đấng đạo sư chúng ta chứng ngộ, thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi người, trong đó kể cả giới nữ, đều được bình đẳng như nhau. Và kết lại, thầy nói hoài trong kinh Pháp Hoa, khi tuổi con nữ, tức là con nữ của thần mới có 8 tuổi mà được ngài phân thù sư lợi, hỏi rằng làm thế nào để có thể thành đạo được, thì trong đình tích tắc thể ngón tay tiểu long nữ đi qua thế giới khác để biến thành tượng vô và trở thành Phật thuyết pháp độ sanh. Thì các Phật tử này, con của vua đồng tức là loài xuất thân là một người nữ mà trong tích tắc đều có thể biến thành nam tử và trở thành Phật, cuối cùng độ được vô số chúng sanh. Thì hôm nay nhân ngày ảnh thân đến từ phụ và ngày các Phật tử cũng nhớ tưởng đến một bậc thầy tức là ông Chú Lâm, thì các Phật tử cũng noi gương của những bậc tiền nhân, trong đó có Phật, có tổ, có thầy chúng ta, những người đã hiến hiến cuộc đời, đã đem tâm lượng bao nhiêu cuộc sống, và không có ngại hà sự khổ nhọc, không có phân biệt giữa nam nữ, giữa già nghèo, giữa sang giàu, và điều đó để nói lên tinh thần tứ tợ, nói lên lòng bao dung, nở hoa thương yêu và nghề Phật đản sẽ trở thành mãi mãi bất diệt trong lòng chúng ta. Hôm nay có một cái duyên nhỏ và được trở về đành 45 phút để nói chuyện cùng Phật tử, thầy cũng không thể chuyển ra hết cái ý nghĩa của mình, chỉ mong rằng gửi đến các Phật tử một điều là Đức Phật là hiện thân của sự lãnh tá, của giác ngộ, của hiểu biết và của thương yêu, và do đó tất cả mọi mê lầm, mọi nghĩa là hiểu lầm, phân biệt, những ngã chấp, những sở hữu, những danh từ đối với sự giải thoát của giác ngộ đều được tan biến. Và mọi pháp môn tu và mọi người mọi giới, nếu các Phật tử tâm lần nỗ lực tu tập tiến bộ, thì cuối cùng chúng ta cùng gặp nhau ở trong một cái hướng gọi là hướng giải thoát và giác ngộ giống như Đức Phật này. Nam mô Lâm Tỳ Ni Vương Vô Ngư Thần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng lại thầy con, cùng con xin thay mặt toàn thể nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cảm ơn thầy tòa đã ban thành thời pháp vô cùng hữu phẩm, và chúng con sẽ lần hồi dùng lời bàn học của thầy tòa để thân thành thân một trường tu học của chúng con. Và đặc biệt các bài học vừa qua thì là thầy dạy nữ để được khai tỏ mình và hùng lên để được thành cùng lên hơi, thì thầy cố gắng để thân thành tu hành và làm được cái trò hơi để giúp cho Phật pháp được truyền thụ. Thì trước hết lời chúng con cũng được thầy tòa và thầy cô nhân cũng thầy nhiều lời.
Mời quý Phật tử ngồi đến. Nguyện đem công đức đại hải